Vậy là một cái giống như là cái vấn đề trong cái lúc làm việc, ví dụ vậy đó, mà giao cho một người một cái việc gì đó mà không có trao đủ mọi cái quyền hành đủ để cho cái người đó làm cái việc đó, đó. Thì người đó người ta làm không có được đó. Tức là tỷ dụ khi mà chẳng hạn như là ở đây cái người này thưa như vậy đó. Họ là cái thân phận hèn kém mà cho họ làm đầu nhưng mà họ lại thực sự không có cái quyền lực thiệt, thành ra cái tủ ở dưới nó có phục, nó không thèm nghe, thành ra vì vậy mới loạn, chứ không phải rằng là cái người đó không có cái tài đó. Đấy. Nhưng mà nếu mà khi mà giao nó thì phải giao cho cái người đó nó đúng cái vấn đề rằng là giao cho họ đủ tất cả những cái nào cái nhu cầu họ cần để mà họ có thể thực hiện được cái vấn đề cái công việc nó một cách hoàn mãn đó. Tức là giao với đầy đủ những cái gọi rằng là tin cần đó. Đủ quyền đủ hết tất cả những cái phương tiện hay là môi trường gì đó đó thì như thế họ mới làm được việc. Còn ví dụ như là bình thường thì mình thấy rằng là có đôi khi nói giao nhưng mà không có thực lực, không có thực quyền, không có giao đủ thực quyền thực lực đó. Thì giao cho cái người đó chỉ làm cho người đó gánh nặng mà thêm khổ, mà không có người đó không quyết định được cái gì, tại không đủ cái thẩm quyền đó, để mà làm thì không có thể nào làm được. Thì đây cũng là một cái bài học như vậy đó. Chẳng hạn mình thấy ngay nhiều khi ở, ở trong mọi cái chốn sinh hoạt, mọi cái hội hè hay là một trong một cái chốn sinh hoạt gì bây giờ, ví dụ như là giao phó cho cái người nào làm cái gì đó mà người đó không có, chỉ có nói là tôi giao cho anh lo cái chuyện đó, nhưng mà họ thực sự mình không có tuyên bố với mọi người là người đó khi người đó làm cái đó người đó có đủ cái quyền như vậy, mà khi người đó để làm xong cái việc đó người đó nhờ mấy cái người nào, mấy người đó phải giúp đỡ và phải làm theo, và không hề có tất cả những cái như thế, mà nói tôi giao cho ông làm rồi cái tự nhiên tay kia làm mà tay kia nó lơ mơ rồi sao làm. Hay là ngay cả trong cái chốn chùa chiền của mình cũng phải, nó bây giờ tạm giấu tên đi, nhưng mà dù cũng có một số vài ba thầy nói như vậy, nói rằng là chẳng hạn bây giờ thầy đại khái là tạm thời nói đi, hồi xưa nói ví dụ thôi, hồi xưa mà sư phụ còn ở bên Việt Nam á, ông thầy chủ trì đó cử mình làm quản chúng, nó ví dụ vậy đó, thì công nhận là sao mà giao như vậy đó, mình có toàn quyền giật kể cả con cháu ông giật luôn mà không khi nào ông nói thành công đó, mà không khi nào ông nói thành công. Ví dụ vậy, bữa cái bà bếp nó chẳng hạn ngoan cố và dù sách roi xuống mình quýnh bá, mình cầm roi mình vụt bá bá bỏ chạy trên lầu văn đúc, thầy chủ trì nằm võng văn đúc sau lưng, rồi bác khóc kể thầy chỉ mới nói là thầy què người kia gì nó là đàn áp con này kia, quýnh con này kia, mà giơ bộ sách roi lên có mặt thì thầy chủ trì nằm nó nói phải chứ, tôi không có quyền gì để mà can thiệp cho cô được hết á, ngoài cái vấn đề rằng là cô sám hối với thầy quản chúng, còn tôi không có quyền hành gì trong đó hết á, không thuộc quyền tôi. Thì nó ví dụ như thế đó thì chỉ được. Còn nếu bây giờ giao á mà hở một cái nó mình đụng tới nghĩa là đệ tử cưng á mà chạy lên mép một cái nó thì kêu mình lên cử mà sao không dám đánh nó, tôi cho ông biết ông có được đánh nó ra không, thì là sao mình chỉ. Thành ra tôn võ tử mà khi mà là Ngô Hạp Lư mà phong tôn võ tử làm đại nguyên soái cầm quân đi để đánh nước Sở đó. Thì trước khi thử tài Tôn Võ Tử, thì Tôn Võ Tử nói chuyện binh bị không phải chỉ là cái chuyện mà là của một người, mà chuyện ai làm cũng được, hay thậm chí đàn bà con gái bây giờ tôi huấn luyện cũng trở thành tướng sĩ như thường. Đánh ra thử đem hết cung tần mỹ nữ ra tập lính, Tôn Võ Tử phất cờ là phải làm theo, phất bên trái là phải đi bên trái, phất bên phải đi bên phải, làm sao làm đó. Có hai cái bà hầu thiếp cưng của Ngô Hạp Lư cười khúc khích kiểu vậy đó, kiểu mà giỡn cười, là Tôn Võ Tử nói không nghe mà cười, Tôn Võ Tử hô quân kém đem mà chém, vua thất sắc, Ngô Hợp Lư thất sắc, Ngô Hợp Lư đứng dậy xin Tô Hoa Tử nói không được, chém, còn nếu không thì tôi từ quan đi về. Về Hà Tử Đam Binh đi, đại vương Tử Đam Binh đi đánh nhau với lại vua Sở. Rồi Ngũ Tử Tư đứng dậy thưa, nếu mà đại vương muốn làm những nghiệp lớn thì phải hy sinh mấy con đàn bà đi, còn nếu đại vương mà không xả được mấy con đàn bà thì đại vương không khi nào làm những chuyện lớn. Hạp Lư nghe xong rồi ngồi xuống, ngập nước mắt ngồi xuống, thấy nhìn hai người đẹp của mình bị chặt đầu treo toàn thân. Sau đó đó là Tôn Phó Tử hô một tiếng là bình nữ nghĩa là làm nghĩa là như quân đội rồi, nghĩa là ngon lành hết trơn, ngon lành hết. Vua phải hy sinh hai đàn bà. Ngũ Tử Tư nói là nếu mà đại vương chọn đàn bà mà không chọn tướng giỏi á thì làm sao đại vương làm nên nghiệp bá được, làm nên cái gì được. Đại vương phải coi trọng tướng giỏi hơn là đàn bà. Đàn bà có thể tìm được nhưng mà tướng giỏi khó tìm. Hạp Lư, Tôn Phó Tử bảo một khi tôi nói chém là chém, không có ai xin tha nổi hết ạ. Còn nếu mà bây giờ mà đại vương dùng quyền đó mà nhất định tha thì tôi xin từ chức đi về, không có làm đại nguyên soái nữa. Hạp Lư đành phải chịu. Là từ đó là tất cả tụi cung tần mỹ nữ thấy là hai cô nghĩa là yêu kiều mà cưng của vua, mà còn vua còn phải nhắm mắt làm ngơ để cho Tôn Võ Tử chém, vậy thì cỡ mình thì cỡ không biết chém bao nhiêu nhát cũng được nữa. Thành ra vì vậy thôi là bây giờ Tôn Võ Tử mà hô làm sao là làm y chang, là không có dám cửa quẩy hay là chống bán một cái mảy may hết. Thì giao quyền nó phải giao như vậy. Thành ra nhờ Hạp Lư giao như vậy mà Tôn Võ Tử mới đánh bại quân đội của nước Sở được, mới chiếm nước Sở. Mà Sở là mạnh lắm, Sở là lúc nào cũng mạnh hơn Ngô, mà bị quân Ngô đánh đả bại. Rồi chẳng hạn như đó, chẳng hạn như Tề Hoàn Công mà nên nghiệp bá là cũng nhờ rằng là đó, giao quyền tới nơi tới chốn nó cho Quản Trọng, hay là Cảnh Công mà giao cho Yến Anh. Giao là giao như vậy, giao là giao là tin tưởng. Chứ giao mà lại không hết quyền hạn, không quyết không hết những cái thứ như vậy thì không có chỉ được. Thì đại loại là mấy cái mẩu chuyện đều là những cái mẩu chuyện mà gọi rằng là dụng người, hoặc giả rằng là biết sự việc, biết nghĩa là gọi là nhìn sự việc một cách biết, mà muốn cho cái công việc nó thành thì phải như thế nào. Tức là đôi khi chẳng hạn như bây giờ gọi như Lạc Trì này, mà nếu mà muốn sai một cái kẻ mà thấp hèn mà làm thống soái dẫn cả một bầy đi thì đương nhiên nó phải giống như là như vậy đó, giống như là Hạp Lư đối với Tôn Võ Tử đấy đó. À, bây giờ là trong cái công tác đó là tay đó là nó có cái quyền hạn như vậy đó, là nó đủ cái thẩm quyền như thế. Còn nếu mà nó không có đủ thẩm quyền mà nói không ai nghe hết thì thôi, chứ mà làm sao làm được. Anh đang ví dụ ngay ở trong chùa chiền thì cũng vậy á, ví dụ phong cho một cái chức mà không có đúng cái quyền lực, không có có được đúng như cái chức, thì cái chức đó nó trở thành cái chức bù nhìn, cái chức không có vô quyền. Mà chức vô quyền thì chẳng có người nào làm được đấy, thì có ai làm được đấy. Cũng như giờ mình bảo giao cho Lý làm sếp hết bếp ở nhà, nhưng mà Lý nói chẳng ai thèm nghe, Lý phải nấu, không ai nghe cũng chẳng làm ăn được gì đấy.